là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh các địa phương trên địa bàn tỉnh nỗ lực khôi phục sản xuất sau bão. Tiếp đó là ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp của quân và dân Yên Bái trong việc giúp dân ứng phó và khắc phục với hiệu quả cơn bão số 3. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Bão số 3 Yagi đi qua để lại hậu quả nặng nề cho tỉnh Yên Bái. Trước tình hình đó, tỉnh đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của rất nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, trong đó có sự hỗ trợ của Sở Y tế tỉnh Bình Định. Trân trọng tình cảm đó, ngày 19 tháng 9, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp gỡ tri ân đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Bình Định hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3 tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự buổi gặp mặt. Ngay sau khi nhận được thông tin tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 3, ngành y tế tỉnh Bình Định đã thành lập đoàn công tác gồm 33 cán bộ y bác sĩ đến từ các trung tâm y tế tỉnh Bình Định đến tỉnh Yên Bái từ ngày 14 tháng 9 để giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ. Ngoài hỗ trợ về nhân lực, Sở Y tế tỉnh Bình Định còn hỗ trợ tỉnh Yên Bái vật tư thiết bị để phục vụ công tác khử khuẩn, tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường tại 3 địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh là thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và Yên Bình. Đoàn còn hỗ trợ tích cực ngành y tế tỉnh Yên Bái tuyên truyền cho người dân công tác dự phòng bệnh tật sau lũ, công tác khử trùng, thay kết môi trường. Sau thời gian hỗ trợ gần một tuần, đoàn đã hoàn thành các công việc đề ra. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh đã xúc động bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Bình Định đã không quản ngại khó khăn, đường xá xa xôi, giúp rất kịp thời nhân dân tỉnh Yên Bái. Bão số 3 đi qua gây hậu quả nặng nề, nước rút để lại những ngổn ngang, rác thải, bùn đất. Sự giúp đỡ của đoàn y tế tỉnh Bình Định đã giúp tỉnh Yên Bái nhanh chóng khắc phục hậu quả sau lũ, tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường, giúp người dân phòng tránh dịch bệnh sau lũ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của ngành y tế tỉnh Bình Định, không chỉ sau lũ mà cả thời gian tới đây về công tác chuyên môn để tỉnh Yên Bái thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người dân ngày một tốt hơn. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh đã trực tiếp trao bức thư cảm ơn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cho đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Bình Định đã giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả sau lũ, sớm ổn định cuộc sống.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, vừa qua Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh số tiền 200 triệu đồng. Trong đó chuyển về Ban vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái 50 triệu đồng và trao quà trực tiếp cho 30 hộ nghèo bị thiệt hại về người tại thành phố Yên Bái và các huyện Văn Yên, Lục Yên, Trấn Yên, tổng trị giá là 150 triệu đồng. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Yên Bái thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn và tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển.
Nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3, ngày 19 tháng 9, Báo Nhân dân phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã Liên minh Quốc gia, Hội đồng Khởi nghiệp Kinh tế Tri thức Việt Nam và Công ty Cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam phối hợp tổ chức trao 100 triệu đồng ủng hộ người dân tại huyện Văn Yên khắc phục hậu quả thiên tai. Hoàn lưu cơn bão số 3 đã khiến 10 người chết và 9 người bị thương, 59 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 73 nhà dân bị hư hỏng nặng, hiện không ở được, 86 nhà dân bị thiệt hại một phần, 1.833 nhà bị ngập nước, 188 nhà bị tốc mái, 7.135 người sống trong vùng có nguy cơ cao phải di dời đến nơi tránh trú an toàn, 15 nhà phải di dời khẩn cấp do bão số 3 gây ra. Mưa lũ đã làm thiệt hại ảnh hưởng gần 800 hectare lúa cuối vụ, 246 hectare ngô, 75 hectare rau màu các loại, cuốn trôi và làm chết trên 13.600 con gia súc gia cầm. Với trách nhiệm xã hội của những người làm báo đảng và tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, Báo Nhân dân và các nhà tài trợ đã quyên góp được 100 triệu đồng để hỗ trợ nhân dân huyện Văn Yên vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
Trong đợt bão lũ vừa qua, nhiều đơn vị doanh nghiệp, đoàn viên, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng nặng nề đã có 8 đoàn viên tử vong sau cơn bão. Với vai trò đại diện chăm lo quyền và lợi ích cho đoàn viên, người lao động, liên tiếp những ngày qua, các cấp công đoàn của tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ các tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng sau bão Yagi. Sau cơn bão số 3, nhiều công nhân đang làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kim Gia đã bị ảnh hưởng bởi ngập úng, sạt lở, gây thiệt hại về nhà ở, tài sản và hoa màu. Dù vậy, khi nước lũ rút, các công nhân ở đây vẫn cố gắng đi làm đầy đủ để hoạt động sản xuất ván ép không bị gián đoạn, Các hoạt động hỗ trợ cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bão lũ cũng được công ty và tổ chức công đoàn thực hiện kịp thời. Anh Lại Hồng Thái, công ty cổ phần thương mại sản xuất Kim Gia chia sẻ.
Khu chúng tôi là nó ngập lụt toàn bộ, có nghĩa là cô lập hết. Sau thời gian khắc phục là tôi cũng nghỉ hơn 10 ngày để khắc phục chờ nước rút. Công ty cũng có hỗ trợ về lương thực thực phẩm cho tất cả các cán bộ công nhân viên kịp thời. Và tôi cố gắng nhanh gọn để làm xong để lên để làm ở trên công ty.
Nằm ở khu công nghiệp phía nam của tỉnh, công đoàn cơ sở công ty cổ phần thương mại sản xuất Kim Gia có gần 100 cán bộ, nhân viên, đoàn viên, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng, thiệt hại sau bão lũ. Mặc dù cuộc sống bị xáo trộn, nhà cửa ngập lụt, công tác khắc phục để ổn định cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng các công nhân, người lao động vẫn nỗ lực đảm bảo tiến độ sản xuất kinh doanh để hỗ trợ động viên công nhân, người lao động trong lúc khó khăn. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đến tận nơi để trao 90 suất quà cho công nhân bị ảnh hưởng bão lũ. Những món quà tuy không có giá trị lớn về vật chất nhưng là nguồn cổ vũ tinh thần để người lao động khắc phục khó khăn trước mắt, gắn bó hơn với tổ chức công đoàn. Ông Bùi Đức Lâm, giám đốc nhà máy sản xuất số 1, công ty cổ phần thương mại sản xuất Kim Gia cho biết thêm.
Được sự quan tâm kịp thời từ phía công ty cũng như là công đoàn của các khu công nghiệp thì đã kịp thời xuống thăm hỏi động viên. Thì đến nay ấy thì lực lượng quay lại sản xuất thì cũng đã được khoảng 80-85% quân số. Về cơ bản thì nhà máy đã quay lại, duy trì được hoạt động sản xuất. Thì thay mặt ban lãnh đạo công ty thì cũng rất là cảm ơn công đoàn khu công nghiệp đã kịp thời thăm hỏi động viên, ổn định được tinh thần cho người lao động.
Theo số liệu rà soát thống kê, toàn tỉnh có 8 đoàn viên người lao động tử vong do sạt lở đất sau cơn bão số 3. Trong đó, riêng công đoàn các khu công nghiệp tỉnh có 4 công nhân tử vong, trên 2.500 đoàn viên công nhân người lao động bị ngập nước và sạt lở đất, 15 nhà đoàn viên bị sạt nhà ở, 2 doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất để khắc phục hậu quả bão lũ. Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ vẫn được các công ty và người lao động triển khai nhanh chóng. Tuy nhiên, đến nay, công ty trách nhiệm hạn quốc tế VinaKNF Yên Bái vẫn chưa thể đi vào hoạt động, bởi toàn bộ nhà xưởng sản xuất, máy móc, thiết bị đều bị ngập nước sâu, gây hư hỏng nặng. Hiện vẫn chưa tính được mức độ thiệt hại. Cùng với đó, 630 đoàn viên người lao động của công ty cũng bị ảnh hưởng do bão lũ và đang trong quá trình khắc phục chưa thể đi làm được. Chia sẻ với khó khăn của công ty, công đoàn cơ sở công ty và người lao động, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng nước uống cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời trao hỗ trợ 30 triệu đồng của công đoàn các khu kinh tế Hà Tĩnh cho công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế VinaKNF. Cũng trong thời gian này, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã kịp thời thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình công nhân tử vong do sạt lở đất, mỗi gia đình 30 triệu đồng, tặng nhiều phần quà cho người lao động bị ảnh hưởng bão lũ. Những hoạt động thiết thực ấy đã thể hiện sự quan tâm chăm lo kịp thời của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết.
Với sự quan tâm của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cũng như các nhà tài trợ cũng đến thăm hỏi toàn bộ đoàn viên công nhân lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng và đang thống kê danh sách các đoàn viên bị ảnh hưởng để báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh có những hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên công nhân lao động. Đối với những đoàn viên bị tử vong thì đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng với công đoàn các khu công nghiệp đã trực tiếp xuống thăm hỏi và tiếp tục trong ngày hôm nay thì khu công nghiệp tiếp tục thực hiện công tác thăm hỏi để các doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng đã trở lại làm việc bình thường để động viên đoàn viên công nhân lao động khắc phục cái hậu quả sau bão lũ, ổn định sản xuất để hoàn thành cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.
Ảnh hưởng của cơn bão số 3 đối với doanh nghiệp và công nhân lao động là rất lớn, công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ vẫn còn nhiều khó khăn và lâu dài. Dù vậy, với những hành động thiết thực ý nghĩa của tổ chức công đoàn đã làm ấm lòng và tiếp thêm động lực để người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc, gắn bó hơn với tổ chức công đoàn.
Đến nay, thành phố Yên Bái đã thu dọn bùn đất được 125 tuyến đường trên 140 tuyến và các đường nhánh ở các xã phường. Theo đó, khối lượng bùn đất và rác được thu dọn trên địa bàn thành phố khoảng 800.000 mét khối, đạt khoảng 65% khối lượng công việc. Cùng với đó, các tuyến đường như Kim Đồng, Khe Xến, Nguyễn Thái Học, Thành Công, Điện Biên, Đinh Tiên Hoàng, chợ Yên Thịnh đã hót dọn hết bùn đất và đã được phun khử khuẩn. Hiện các địa phương và các ngành chức năng đang tiếp tục hướng dẫn người dân vệ sinh, thu dọn, chôn lấp xác động vật chết, tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu chăn nuôi để tái đàn, cải tạo vệ sinh đất sản xuất và gieo trồng sau khi khắc phục xong để đảm bảo sản xuất sau mưa lũ. Tiến hành phun thanh khiết môi trường và xử lý giếng nước bị ngập để ổn định cuộc sống, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn sức khỏe cho người dân.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bão số 3 đã để lại hậu quả nặng nề cho người dân Yên Bái, trong đó có sản xuất nông nghiệp. Ngay sau lũ rút, các địa phương và người dân vùng lũ đã tập trung thực hiện các giải pháp để khôi phục sản xuất nông nghiệp với mong muốn khôi phục được những vùng rau an toàn và vùng trồng dâu xanh mướt, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là vùng trồng rau lớn nhất Yên Bái, chuyên cung cấp nguồn rau xanh cho địa bàn thành phố Yên Bái và các địa phương lân cận, những cánh đồng rau ở Tuy Lộc xanh ngát hôm nào sau bão giờ đều ngập trong bùn đất. Những bãi trồng su su, mướp, bí cũng xác xơ, khô héo toàn bộ. Sau hơn 10 ngày ngập úng, hôm nay ra thăm những ruộng rau của gia đình, ông Nguyễn Xuân Cầu vẫn loay hoay không phân định được ranh giới thửa ruộng nhà mình với những hộ xung quanh vì bùn nước vẫn ngập sâu, ông Cầu nói.
Hai sào thì chúng tôi bị mất hết, chúng tôi không biết lấy gì để gọi là khắc phục, đang chờ đất cát cho khô lên để chúng tôi là làm lại rau màu.
Hơn 2 sào lúa, hơn 4 sào rau màu của gia đình bà Phạm Thị Được đã bị cuốn theo dòng nước lũ và bùn đất. Sau khi lũ rút, các thành viên trong gia đình đã tập trung vớt vát lại những gì còn lại. Theo bà Được, nghề trồng rau tuy chưa giúp các gia đình ở đây trở nên giàu có, nhưng đó là nghề đã nuôi sống gia đình bà và nhiều hộ dân ở đây bao năm qua. Mặc dù khó khăn trồng chất vẫn đang phải loay hoay tìm phương án để khắc phục, nhưng theo bà Được thì không có con đường nào khác, vẫn phải quyết tâm khôi phục bằng được. Vùng trồng rau an toàn, bà Phạm Thị Được, thôn Xuân Lan cho biết.
Không khắc phục một tí nào, bây giờ chết toàn màu đen như thế này, không còn một tí nào. Mà rau chắc chết hết, chả còn gì ăn cả. Nào nhà nước có hỗ trợ cho tí nào được thì hay tí đấy thôi. Không thì mình phải tự khắc phục thôi, trông chờ vào ai.
Sau nhiều ngày chán nản vì mất trắng hàng trăm triệu đồng rau màu dưới lớp bùn đất, khác với nhiều người trồng rau ở xã, sẽ đợi đất khô hoặc tìm phương án múc bùn đất đi. Ngay khi nước rút, gia đình bà Nguyễn Thị Thu, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc đã ra đồng khôi phục lại ruộng theo cách riêng của mình. Bằng việc mua rau muống giống, cấy trên bùn, bà Thu tâm sự.
Cuộc sống của gia đình thì sống bằng rau màu đất.
Bây giờ thì
mất trắng đất, không còn gì nữa. Không biết là bây giờ đến bao giờ mới khôi phục được lại đất đai mình mà làm. Thế bây giờ cứ hiện tại bây giờ là mình trước mắt là bây giờ mình cứ tạm thời là mình cứ cấy cái rau màu xuống đây. Thế nhưng chưa biết có được ăn hay không, buồn lắm. Thế nhưng mà tại giờ mình không làm thì lấy cái gì? Mình người nông dân mà, đồng tiền lương mình không có, mình trông chờ tất vào rau màu.
Thực tế có đến một nửa số dân trong xã sống bằng nghề trồng rau an toàn. Từ trồng rau đã mang lại nguồn thu chính cho nhiều hộ dân ở xã Tuy Lộc. Tuy nhiên, cơn bão số 3 đi qua đã làm cho những diện tích trồng rau an toàn nơi đây mất trắng. Chính quyền địa phương và các thôn chịu nhiều ảnh hưởng của bão lũ đang từng ngày vượt qua khó khăn. Tuyên truyền vận động nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất để vùng trồng rau xanh nhanh chóng trở lại trong nay mai. Bà Nguyễn Thị Thủy, trưởng thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc trao đổi thêm.
Những cái năm trước thì thiệt hại thì chúng tôi đánh giá thì nó không hết là nhiều, như riêng năm nay tôi cảm thấy là riêng rau màu lúa, hoa màu rau là hết 100%, toàn bộ xóa sổ, không còn một cái gì. Rau màu trồng tới thì tôi vận động bà con là thôi thì cũng chẳng may là cơn bão đó đến thì bà con chúng ta là quyết tâm là khôi phục lại kinh tế, trồng cấy lại để chúng tôi cố gắng là chúng tôi vận động bà con là cố gắng là làm sao mà rau rồi là các loại hạt giống là chúng tôi tiếp tục là chúng tôi sẽ chỉ đạo bà con là gieo cấy lại.
Chưa bao giờ người dân Tuy Lộc phải chịu cảnh tàn phá nặng nề đối với vùng rau như năm nay. Không chỉ mất trắng mà công tác khắc phục còn nhiều trở ngại trước mắt. Lượng bùn đất bồi lấp rất dày, sẽ rất khó khăn trong việc vệ sinh đồng ruộng. Cả việc xác định ranh giới và việc khắc phục sẽ tốn nhiều thời gian công sức của nhân dân. Nhưng chính quyền và người trồng rau an toàn xã Tuy Lộc vẫn quyết tâm thực hiện các giải pháp phù hợp để xanh lại vùng rau như ngày nào. Cùng với người dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, những ngày này người dân ở các vùng trũng thấp ở hai bên bờ sông Hồng của huyện Trần Yên đang tìm mọi giải pháp cứu những diện tích dâu đang trồng khỏi bị úng ngập. Hàng trăm hecta dâu đang có nguy cơ bị chết, do đó khơi thông thoát úng ngập kịp thời sẽ cứu được những cánh đồng dâu. Những người trồng dâu Trần Yên nhiều ngày nay phải dầm mình dưới bùn nước, cùng nhau thông cống đào rãnh khơi dòng nước úng trong ruộng dâu để cho thoát ra sông Hồng. Người dân cho biết họ rất xót khi nhìn những cây dâu đang chết dần vì ngâm nước và phù sa nhiều ngày. Để không cho cây dâu chết, cách duy nhất là phải tiêu úng thì mới cứu được những ruộng dâu có thể phục hồi. Anh Nguyễn Đình Chiến, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trần Yên cho biết.
Từ lúc 10 giờ trưa đấy, cả trưa này đấy, tất cả bà con là coi như cái cống này vì là nó trước là nó bằng cái mặt ruộng. Thế sau khi nó ngập thì hai bên là nó đều cao hơn là 40 phân. Thì cái cống nó đang bị âm ở dưới. nên là bọn tôi là phải dùng mọi biện pháp coi như là lặn hụp rồi là dùng cây xong là bênh tất cả kè bùn ở miệng trên xong tát đi, thế xong bà con tập trung tất vào bắt đầu nó mới chảy được như thế này. Rất là mừng là cứu được bao nhiêu ha, từ đây trên là anh biết là nước nó ngâm bao nhiêu ngày nay rồi, thì cái này là cũng là cứu cái nước này đi là cũng là một cái rất phấn khởi với bà con. Nếu như mà nó cứu sống được cái tràn dâu này là nguồn sống của bà con, thế mà không thông được cái này mà ngâm 1-2 đêm nữa thì bọn tôi là xóa sổ cái tràn dâu này là rất là khổ về lâu dài.
Từ ngày 9 đến nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, toàn bộ diện tích dâu được trồng ở những bãi đồi ven sông Hồng của huyện Trấn Yên đều bị ngập chìm trong nước. Đây là vùng nguyên liệu dâu lớn nhất miền Bắc với trên 1.000 hectare. Đời sống của bà con phụ thuộc chủ yếu vào nghề trồng dâu nuôi tằm, cung cấp kén tằm cho nhà máy tơ tằm Yên Bái. Vì lũ úng ngập nhiều ngày, những tràn dâu ở vùng trũng thấp nước không thể thoát kịp, nhiều diện tích dâu đã bị chết. Theo kinh nghiệm của bà con, cây dâu mặc dù trồng được trên dưới 10 năm, nếu bị úng ngập nhiều ngày cũng rất khó thể phục hồi. Mà trồng mới lại những diện tích đã chết thì mất khoảng 2 năm thì dâu mới cho thu hái. Do đó, nhiệm vụ số 1 vẫn là cứu những diện tích dâu hiện có. Ông Trần Việt Nam, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Nếu mà trồng lại thì là mất 1 năm đầu. Thế là coi như đến năm thứ 2 thì được gọi là được thu đủ ấy thôi. Chứ không phải là được thu như bây giờ. Đấy, tức là cây dâu này phải năm thứ 2.
Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện Trấn Yên có khoảng 700 hectare dâu bị úng ngập, trong đó có rất nhiều diện tích dâu đã trồng được trên dưới 10 năm. Vùng nguyên liệu dâu tập trung ở các xã ven sông Hồng như Việt Thành, Y Can, Đào Thịnh, Báo Đáp và một số xã lân cận. Trước nguy cơ nhiều diện tích dâu có thể bị chết do úng ngập nhiều ngày, trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, sự hỗ trợ từ Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tằm Tơ Trung ương, nhiều biện pháp đã được đưa ra. Bà Triệu Thị Bích Liệu, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên cho biết.
Sau khi mà nước rút thì sẽ phải hướng dẫn cho nhân dân là khôi phục lại và trồng lại diện tích mà không khắc phục được. Còn đối với lại những cái diện tích mà có khả năng khắc phục được thì sẽ phải khẩn trương là hướng dẫn cho bà con nhân dân ở những cái vùng dâu này là phải khơi thông rãnh thoát nước, để đầu tiên là cái việc là phải thực hiện cái thoát nước đối với những cái ruộng dâu để không bị úng. Sau đó thì áp dụng những cái biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc để khôi phục lại cái vùng dâu, cái diện tích dâu mà có khả năng khắc phục được.
Theo tính toán, trung bình mỗi hecta dâu cho người dân thu hoạch khoảng 200 triệu đồng cho mỗi lứa dâu. Nếu không cứu được vùng dâu thì Trấn Yên mất khoảng 200 tỷ đồng cho mỗi vụ dâu. Về lâu dài cũng phải mất từ 1 đến 2 năm mới có thể phục hồi sản xuất trở lại. Không những thế, nhiều hộ dân vừa thu hoạch kén nhưng mắc nước lũ không bán được. Nhiều lứa kén của hàng trăm hộ dân đang vào giai đoạn tằm ăn dỗi cũng phải đổ bỏ do cạn kiệt nguồn thức ăn, thiệt hại sau lũ chưa thể đong đếm. Qua kiểm tra vùng dâu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị huyện Trấn Yên và các ngành nông nghiệp chạy đua với thời tiết, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con về cách cứu chữa, phục hồi và chăm sóc diện tích dâu có thể phục hồi, hỗ trợ cây dâu giống sử dụng, xử lý đất để trồng rậm, trồng mới. Phấn đấu cứu được càng nhiều càng tốt cho người dân thoát khỏi cảnh trắng tay.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3 và nhà máy thủy điện Thác Bà xả lũ, thị trấn Thác Bà đã phải di rời và di rời khẩn cấp 1.455 hộ dân. Nhiều nhà ở, tài sản, hoa màu bị ngập úng, sập đổ hoàn toàn. Trong thời điểm nguy khó nhất, hình ảnh các chiến sĩ bộ đội lăn xả gồng mình trong mưa lũ sát cánh cùng lực lượng trực ứng cứu, hỗ trợ kịp thời đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho người dân vượt lũ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những nghĩa cử cao đẹp của quân và dân qua phóng sự sau.
Thủy điện Thác Bà trong những ngày đối mặt với ảnh hưởng của bão Yagi. Lượng nước thượng nguồn dồn về quá lớn, Thủy điện Thác Bà buộc phải mở 3 cửa xả, thậm chí đã có lúc phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là vỡ đập. Chưa bao giờ người dân thị trấn Thác Bà phải chứng kiến trận lũ lịch sử như những ngày qua. Trước tình thế cấp bách, huyện Yên Bình đã thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, đồng thời huy động tối đa lực lượng cũng như sự hỗ trợ, giúp sức của tất cả các lực lượng trong và ngoài huyện. Trong số đó phải kể đến sự nỗ lực không mệt mỏi ngày đêm của những người lính Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 Quân khu 2. Dù cho những đôi chân nhăn nhúm, những đôi giày ướt nước, lấm lem bùn đất, thì các chiến sĩ vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp người dân và nhiều tài sản của họ nhanh chóng di rời đến nơi tránh trú an toàn.
Anh Nguyễn Văn Dần, một người dân ở thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết.
Đến sáng nay, nước càng ngày càng tăng nên là đã kêu gọi khu phố đã nhờ các anh bộ đội đến giúp đỡ gia đình và bây giờ đã hoàn thành. Gia đình xin cảm ơn các chính quyền và tất cả các đơn vị, các chiến sĩ.
Đại tá Đỗ Xuân Phúc, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 Quân khu 2 chia sẻ.
Sư đoàn đã tổ chức mắc được 3 nhà dù và 30 bạt để phục vụ người dân. Đến giờ phút này thì toàn bộ khu vực địa bàn đã bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sư đoàn được lệnh của Tư lệnh Quân khu là tiếp tục trực ở vị trí, bảo đảm khắc phục hậu quả cho nhân dân. Và khi nào an toàn tuyệt đối thì sư đoàn mới rút quân về đơn vị.
Bão lũ tràn về, điện, đường, trường trạm tại thị trấn Thác Bà đều bị ảnh hưởng nặng nề. Khó khăn, chồng chất khó khăn. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bộ đội vẫn luôn bám sát phương châm 4 tại chỗ. Tận dụng mọi nguồn lực tại địa điểm đóng quân, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 nhanh chóng ổn định nơi ăn, chỗ ở cho bộ đội. Chứng kiến sự khó khăn của quân và dân sau cơn bão lũ, nhiều nhà thiện nguyện, những tấm lòng hảo tâm từ nhiều nơi, không ngại đường xá xa xôi cách trở, đã đến tận nơi trao tận tay bộ đội những thùng nước, những chiếc bánh mì, hộp sữa và nhiều đồ dùng cần thiết khác. Không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà đó còn là những phần quà vô giá về tinh thần, động viên quân và dân cùng đoàn kết vượt mọi khó khăn trong thiên tai, bão lũ.
Anh Trần Việt Dũng, một người dân đến từ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bày tỏ.
Chúng em đến đây thì mang theo tình cảm và rất nhiều đồ lương thực tiếp tế cho mọi người ở đây. Thì mong rằng những cái đồ này nó tuy là nó không lớn nhưng có thể giúp đỡ cho một phần nào đó cho đơn vị và các người dân xung quanh ở đây. Thì mong mọi người tiếp nhận và chia đến tay mọi người giúp chúng em.
Đại úy Lăng Văn Tiến, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 Quân khu 2 cho hay.
Chân thành cảm ơn tình cảm của các bạn, các anh, các chị trong cái đoàn thiện nguyện đã gửi đến chúng tôi trong những cái ngày mà chúng tôi cứu lũ ở tại tỉnh Yên Bái. Xin thành cảm ơn các đồng chí.
Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội. Dù trong hoàn cảnh thiên tai, lũ bão, gian khổ, thì những người chiến sĩ, bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn sát cánh cùng nhân dân, chung sức, chung lòng. Bởi với họ, đây không chỉ là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là nghĩa vụ với nhân dân, với Tổ quốc.
Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hậu quả sau mưa bão để lại cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái hết sức nặng nề, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thủy điện, sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản, chăn nuôi thủy sản và đặc biệt là các cơ sở kinh doanh ở khu vực trọng yếu có hàng hóa bị nhấn chìm trong nước. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Doanh nghiệp Yên Bái khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất sau bão lũ.
Hoàn lưu bão số 3 đã gây hậu quả hết sức nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khắc phục khó khăn, hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại với không khí khẩn trương để kịp hoàn thành sản phẩm cho các chuyến hàng xuất xưởng. Những ngày này, hơn 70 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Sâm Duệ Việt Nam ở thị trấn Yên Bình đã quay trở lại làm việc bình thường. Bà Nguyễn Hồng Hạnh, phó giám đốc công ty cho biết, với sự chủ động theo phương châm 4 tại chỗ, mưa bão đã không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất của công ty. Đến ngày 13 tháng 9, công ty trở lại hoạt động sản xuất bình thường. Để đạt doanh thu trên 130 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 13 tỷ đồng, doanh nghiệp tiếp tục tập trung mở rộng sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường, đối tác mới, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm để duy trì các thị trường đã có. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái, khu công nghiệp Âu Lâu, sau một tuần gián đoạn sản xuất do ảnh hưởng của mưa bão, đến nay 95% công nhân trong tổng số 1.300 công nhân đã có mặt tham gia vào các dây chuyền sản xuất. Đại diện doanh nghiệp này cho biết do chủ động các biện pháp phòng tránh nên công ty không bị ảnh hưởng cũng như thiệt hại do mưa lũ. Tuy nhiên, người lao động của công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác khắc phục sau lũ, đặc biệt là mất nhà, mất tài sản, đời sống còn khó khăn. Doanh nghiệp đang tổng hợp thiệt hại cụ thể để công ty và công đoàn công ty có chính sách hỗ trợ để họ yên tâm sản xuất. Hiện nay, trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có tổng số 85 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng mức đầu tư gần 14.300 tỷ đồng, trong đó có 47 dự án chạy thử đi vào hoạt động. Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đang giải quyết việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Để ứng phó với bão số 3, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, hạ tầng, khu công nghiệp cùng các doanh nghiệp tăng cường rà soát, bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai kịp thời việc gia cố, sửa chữa, che chắn nhà xưởng, văn phòng, nhà kho, bãi chứa, từ đó giúp doanh nghiệp hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra cũng như đảm bảo an toàn cho người lao động. Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vũ Minh Tuấn cho biết, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện công tác khắc phục sau bão và yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương vệ sinh, dọn dẹp và hỗ trợ người lao động để sớm ổn định sản xuất kinh doanh. Đến ngày 13 tháng 9, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tuy nhiên có một số doanh nghiệp thiếu nhân lực do nhiều gia đình người lao động bị ảnh hưởng do bão và đang khắc phục sau bão. Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay các doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn quay trở lại sản xuất bình thường. Tuy nhiên, hậu quả sau mưa bão để lại trên địa bàn tỉnh còn hết sức nặng nề, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy điện, sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản, chăn nuôi thủy sản và đặc biệt là các cơ sở kinh doanh ở khu vực trọng yếu có hàng hóa bị nhấn chìm trong nước. Vì vậy, điều các doanh nghiệp cần trợ lực lúc này được nhà nước khoanh nợ, hoãn và giãn nộp thuế, lãi suất ngân hàng và mong muốn được tiếp cận với nguồn vốn vay mới với lãi suất ưu đãi. Trước thực tế này, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 143 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân. Theo đó, Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện hiệu quả các chính sách miễn giảm gia hạn thuế phí và lệ phí cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước căn cứ quy định tại khoản 4 điều 147 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 về việc phân loại tài sản, mức trích lập dự phòng rủi ro, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động tính toán phương án hỗ trợ, thực hiện cơ cấu lại thời hạn, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn giảm lãi vay cho các khách hàng bị thiệt hại. Đây là hành động hết sức kịp thời để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, các chính sách, giải pháp hỗ trợ này phải nhanh chóng kịp thời triển khai để tạo động lực vượt khó cho doanh nghiệp, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Mỗi năm, thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.